Thông qua cái buổi pháp thoại này thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các Phật tử sẽ bốc ngẫu nhiên thôi, thì không chọn bất cứ một câu hỏi nào. Câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng: Bạch thầy, con có thể hỏi thầy, một, muốn là đệ tử của thầy thì làm thế nào? Hai, con muốn biết độ tuổi của một Phật tử muốn xuất gia là độ tuổi nào? Phật tử này bảo là có hai câu hỏi, một là đệ tử của thầy thì phải làm thế nào. Làm đệ tử ở đây á, nếu mà đệ tử tại gia á, thì chỉ cần là quy tam bảo, phát tâm tín kính, quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, như là buổi chiều hôm qua đó, chúng ta phát nguyện quy y đó. Sau khi quy y tam bảo rồi, thì không chỉ là đệ tử của thầy, mà là đệ tử của 10 phương chư Phật, 10 phương chư Bồ Tát, 10 phương chư Hiền Thánh Tăng, và tất cả chư Tăng tu hành chân chính ở trên thế gian này đều là thầy của vị, đều là thầy của chúng ta. Vì chúng ta quy Tăng mà. Quy Phật là nương tựa vào 10 phương chư Phật. Quy Pháp là nương tựa vào tất cả tam tạng thánh điển kinh luật luận của 10 phương chư Phật. Quy Tăng là nương tựa vào tất cả chư Tăng, những người xuất gia tu hành chân chính. Thì nếu các quý vị mà quy Tam Bảo thì chính là đã là đệ tử của thầy rồi, và đệ tử của tất cả chư Tăng tu hành chân chính rồi. Ở đây vị nói là câu ý thứ hai là nói là muốn biết độ tuổi của một Phật tử muốn xuất gia là để là độ tuổi nào. Ở trong miền Nam ấy thì họ quy định là theo hiến chương giáo hội ấy thì dưới 70 tuổi thì vẫn cho thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Ở trong miền Nam ấy, thì có thể là 75-80 tuổi thì vẫn xuất gia, vẫn thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni được. Nhưng ở miền Bắc ấy, theo quy định của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ấy, thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni ấy, nam không quá 40 tuổi và nữ không quá 45 tuổi. Đấy là theo quy định. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt thì 50 tuổi cũng có, hoặc 55 tuổi vẫn có thể được. Nếu như đấy là trường hợp đặc biệt theo từng cá nhân. Còn ở đây á, đối với thầy ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của thầy á, thì thầy quy định là nam không quá 35 tuổi và nữ không quá 30 tuổi. Đấy là cái quy định của đạo tràng của thầy. Nếu mà muốn xuất gia là đệ tử xuất gia thì nam không quá 35 và nữ không quá 30. Còn các chùa khác thì có thể họ nhận người lớn tuổi. Ví dụ như chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, các cụ già 70 tuổi vẫn nhận cho xuất gia thọ giới sa di, tức lên sư bác, và thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, tức lên sư ông hay lên đại đức, lên sư thầy đó. Đó thì xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Sang một câu hỏi thứ hai. Một Phật tử thứ hai hỏi là: Bạch thầy, con nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Có nhiều người lại nói rằng từ sáng đến tối bà chỉ cầu chết, xin thầy từ bi chỉ dạy cho đại chúng được hiểu vãng sinh về cõi Phật A Di Đà ý nghĩa như thế nào ạ? Chúng ta thấy có một Phật tử nói rằng Phật tử này phát nguyện một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Nguyện vãng sinh thì một số những Phật tử khác và những người chưa hiểu về Phật pháp, họ nói rằng bà tu như vậy á là suốt ngày cầu chết, suốt ngày cầu chết. Và Phật tử có yêu cầu rằng thì xin thầy trả lời cho đại chúng được biết. Ở đây á, chắc chắn là chuyện chúng ta cầu vãng sinh là không phải là cầu chết. Chúng ta biết rằng á, Vạn sự vạn vật ở thế gian này đều theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta thì theo quy luật là sinh già bệnh chết. Thế giới sơn hà đại địa thì theo quy luật là thành trụ hoại không. Cuộc sống của chúng ta ở trên đời này chúng ta nghĩ là 100 năm là dài. Nhưng mà không. Thực tế chúng ta nhìn đi nhìn lại 100 năm của chúng ta như một nháy mắt vậy, như một chớp mắt vậy. Không có gì là lâu dài, không có gì là bền bỉ cả. Nhưng mà thử hỏi rằng có mấy ai chúng ta sống được 100 năm đâu. Mà 100 năm á, thì chúng ta biết là trải qua bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau và những điều bất công ngay trong chính con người chúng ta và cuộc sống chung quanh chúng ta. Nó diễn ra thường ngày. Con người của chúng ta sinh ra ở trên đời, ai cũng muốn cầu cho mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và trường thọ. Bình an, hạnh phúc và trường thọ. Đó là cái tâm nguyện của loài người chúng ta. Ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì là muốn cho chúng ta đạt được cái tâm nguyện đó, được miên viễn, được trường cửu. Cho nên á, sau khi thành Phật, Ngài dùng bằng pháp nhãn của chư Phật, Ngài thấy rằng á, ngoài thế giới Sa Bà của chúng ta, tuổi thọ bình quân là 70-80 tuổi ra, Ngài nhận thấy rằng cách ở thế giới Sa Bà của chúng ta về phía phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Và thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Ngài đã thành Phật đến đây đã 10 kiếp rồi. Mà tuổi thọ của Ngài theo như trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca giới thiệu đó, tuổi thọ của Ngài còn vô lượng vô biên. Và đặc biệt đó, đại chúng ở trong thế giới đó thọ mạng cũng vô lượng vô biên. Phúc báo thì khỏi phải nói rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy lầu các điện đài không thiếu cái gì ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có diễn tả rất rõ về cái sự sung túc và đầy đủ viên mãn tâm nguyện của chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các quý vị về có thể đọc và nghiên cứu sẽ thấy được vì sao Đức Thế Tôn lại khuyên chúng ta tu tập tin sâu nguyện thiết, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện một đời vãng sinh về đó. Vì Ngài muốn cho chúng ta vĩnh viễn thoát ly chư khổ vậy. Sống ở cuộc đời ở thế giới Sa Bà chúng ta này có rất nhiều những nỗi khổ. Đức Phật chung quy lại là những nỗi khổ đó chung quy lại thành pháp số. Đó là có ba nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói rộng hơn một chút, Đức Phật nói có 8 nỗi khổ. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ. 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta không biết bao giờ cho thoát ra được nó. Mà khổ ở thân người, Đức Phật nói chưa ăn nhầm vào đâu. Đức Phật nói khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mới thực sự là đau khổ lâu dài. Khổ về súc sinh á, vì sao mà nói là súc sinh khổ? Vì súc sinh là ngu si, chấp ngã. Cho nên á, rất khó để mà học Phật Pháp. Mà không học Phật Pháp á, thì rất khó để thoát ly sinh tử, khổ đau. Chúng ta biết rằng được làm người, được thân người rồi á, nhưng không phải là ai cũng gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp không phải ai cũng tin được Phật Pháp. Mà tin Phật Pháp rồi không phải ai cũng gặp được một bậc minh sư có con mắt sáng, hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính Pháp, để tu tập cầu mong một đời có thể liễu thoát sinh tử, có thể đới nghiệp vãng sinh. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Mà có thể gặp được một bậc minh sư khuyến dạy chúng ta tu hành rồi, nhưng chưa chắc chúng ta đã đủ niềm tin với vị thầy đó. Chúng ta lại khởi rất nhiều những tâm nghi ngờ, tâm kiêu mạn, cống cao. Cống cao ngã mạn thì chúng ta cho rằng á, ta có thể giảng hay hơn ông thầy đó, ta có thể biết nhiều hơn ông thầy đó. Đấy là tâm cống cao ngã mạn. Còn nghi ngờ á, thì chúng ta nghi rằng á, không biết ông thầy đó đức hạnh có bằng ta hay không, lời nói và việc làm của ông thầy đó có khế hợp nhau hay không, hay là ông chỉ nói hay thôi còn làm thì không được, vân vân và vân vân. Đạo tràng đó, ngôi chùa đó có tu hành thực sự thanh tịnh hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, vân vân. Đó là tâm nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Do nghi ngờ cống cao ngã mạn làm ngăn lấp và che chướng mất cái đường tới đến bờ giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên á, sinh được thân người là khó, gặp Phật pháp càng khó hơn, được tu hành trong chính pháp càng khó nữa, và được giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật là một việc cực kỳ khó. Vì vậy mà Hòa thượng Tịnh Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới có nói rằng á, ngài dẫn chứng sư phụ của ngài nói rằng á, ở thời mạt pháp này 1000 người tu hành chỉ được 1-2 người vãng sinh, 1000 người tu hành pháp môn niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh. Vì sao vậy? Vì chính vì cống cao ngã mạn vậy. Trong kinh Đức Phật nói là 10 niệm khi lâm chung được vãng sinh. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta lâm chung, chúng ta còn nhớ được 10 niệm hay không? Một niệm có thể còn khó, huống chi là 10 niệm. Lúc đó cận tử nghiệp nó đến, thân thể tứ chi thì đau nhức, tinh thần thì mang mang, oan gia trái chủ thì đứng đầy bên cạnh để đòi nợ chúng ta. Khi đó để chúng ta niệm được một câu Phật hiệu quả thực là khó. Đó cho nên á, ở đây có một Phật tử mà phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tụng kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Có một vài người nói rằng á, như vậy là suốt ngày cầu chết. Không, không phải cầu chết. Mà đấy chính là để Hòa thượng Tịnh Không nói là người mà phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, đó chính là người đó đang gì? Đang chuẩn bị cho một mình một cái tư trang để thi vào một cái trường đại học tốt nhất, để trở thành một vị sinh viên học một cái trường đại học tốt nhất ở trên, ở khắp 10 phương thế giới. Vì sao mà Hòa thượng nói như vậy? Vì qua kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy sinh về đó, thứ nhất là chúng ta có tuổi thọ vô lượng, đồng với tuổi thọ của Phật, của Bồ Tát, không khác. Thứ hai, công đức của chúng ta đồng với công đức của các vị Bồ Tát lớn như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, không khác. Thứ ba, chúng ta có trí tuệ biển tài vô ngại, muốn thuyết pháp chúng ta phân thân đi khắp 10 phương để thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh. Thứ tư, nếu chúng ta muốn tạo duyên lành với các đức Phật khắp 10 phương chỉ trong một bữa ăn sáng thôi, trong kinh A Di Đà nói là chúng ta cầm gì, cầm y cách, tức là cái giỏ đó đựng hoa thơm, trái ngọt và các thức ăn vi diệu mà do tâm chúng ta khởi lên muốn có thì liền có. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả những thức ăn, vật dụng, đồ dùng, quần áo mặc chúng ta khởi lên muốn dùng thì liền vật đó hiện ra trước mắt và chúng ta có được theo như tâm nguyện. Nói như vậy có thể một số những vị Phật tử hoặc những chưa phải là Phật tử mới đến chùa nghĩ là thầy chùa kể chuyện như là chuyện tiếu lâm, nhà sư thì kể chuyện như chuyện tiếu lâm. Chúng ta nghĩ sâu sắc một chút, chúng ta thấy, tôi nói ngay ở thế gian của chúng ta thôi nhé, một vị nguyên thủ quốc gia trải qua bao nhiêu năm họ phấn đấu rèn luyện, từ một đứa trẻ, một cậu học sinh, rồi bạn sinh viên, rồi ra một người công chức nhà nước. Từ đó họ phấn đấu bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của họ cống hiến cho đất nước, quốc gia, dân tộc. Sau này đến khi mà công đức của họ đầy đủ, sự cống hiến của họ cho quốc gia đã chín muồi rồi, họ được bầu vào những cái ngôi vị chủ chốt của đất nước, như là tổng thống, như là chủ tịch nước, như là thủ tướng chính phủ, vân vân, tùy theo chế độ của các quốc gia đó. Đến khi đó, khi họ được trở thành một cái người đứng đầu của một quốc gia, các quý vị thấy họ có còn phải đi cày sâu cuốc bấm mới có ăn không? Có không? Có ăn đi cấy không? Không đi cấy nữa, đúng không? Có phải đi lái xe taxi nữa không? Không. Có phải đi lái xe ôm mới có ăn nữa không? Không. Nhưng mà trước đây còn là một cậu học sinh, còn cậu sinh viên. Nếu mà ở sinh vào cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, có thể cái vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước đó vẫn phải đi làm thêm để kiếm sống, giúp đỡ bố mẹ để vượt qua 4 năm ăn học. Chúng ta thấy, nhưng khi mà công đức đã đầy đủ rồi, vị đó không phải đi làm thêm nữa, mà vị đó chung quanh mình, chung quanh cái vị thủ tướng hay tổng thống hay chủ tịch nước của một quốc gia đó, đi đâu có kẻ gì ạ? Có người bảo vệ. Ngày xưa chúng ta nói là có kẻ hầu người hạ đó. Muốn ăn thì có phải xuống bếp để nấu không các quý vị? Ai mang đến? Có người giúp việc mang đến. Mà muốn ăn đó thì ăn là toàn ăn những cái thức ăn là thức ăn ngon, có đầy đủ sức khỏe để họ lại phục quay trở lại phục vụ cho đất nước được tốt hơn. Có đúng không? Đó, phúc báo ở thế gian của chúng ta khi mà đạt đến cái đỉnh điểm nào đó thì chúng ta thấy rằng không làm chân tay bằng chính công việc đó nhưng vẫn có ăn. Còn về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thầy phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó hoa nở thấy Phật, liền ngộ quả vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả và quả vị A-la-hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Cho nên công đức và phúc báo của các vị Bồ Tát và A-la-hán thì vô lượng vô biên. Công đức của một vị nguyên thủ quốc gia chỉ có thể được 5 năm. Có những người lên làm một khóa thì được 5 năm là nghỉ hưu. Công đức bắt đầu xuống dần. Có những vị được 10 năm, có những vị được 20 năm, có vị được 30 năm. Nhưng ngày xưa có vị làm vua chúa đi chăng nữa cũng chỉ được 3-40 năm trở lại. Có những vị được 10 năm, có vị được có 1 năm, có vị được vài tháng. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó rồi công đức vô lượng vô biên, theo thọ lượng của mình, cho đến khi thành Phật, công đức đó càng ngày càng lớn, không bao giờ mất đi. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có gì, không có tuổi già để nghỉ hưu. Không có nghỉ hưu. Mà ở đó tuổi thọ vô lượng, chỉ có đi hành Bồ Tát Đạo cho đến khi viên mãn công đức và thành Phật mà thôi. Cho nên á, ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia, tôi đọc bảo thế vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tôi không thích lắm. Vì ngày đó là tôi phát nguyện là tu thiền và tu theo Pháp Hoa Tông, chuyên đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời. Và lúc đó tôi phát nguyện là tôi sẽ xiển dương Pháp Hoa Tông ở Việt Nam, đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa một ngày ít nhất cũng phải được 2 thời, ngày nào cũng vậy. Mặc dù là tôi là một cậu học sinh rất bận bịu, nhưng mà sáng phải một thời, tối phải một thời tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nói là cũng ngộ nhập được khá sâu sắc về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Có những cái cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và tôi nghĩ rằng tôi phải phát nguyện giống như các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế gian này để hóa độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh khổ đau, biết tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và lúc đó, có những lúc mà tôi đọc thấy các vị Bồ Tát, các vị đại A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên được Đức Phật thủ ký cho mà các vị bạch với Đức Thế Tôn rằng á, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con á sẽ phát nguyện đi các thế giới khác để tùy duyên để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy bảo cho chúng sinh, và tùy duyên để dạy bảo giáo pháp cho chúng sinh. Vì ở thế giới này chúng sinh càng ngày càng cang cường, càng khó độ, cho nên á các ngài sợ, các ngài phát nguyện với Đức Thế Tôn đem kinh Diệu Pháp đi Liên Hoa, đi thế giới khác để truyền bá. Và tôi nghĩ rằng á, vậy tâm nguyện của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên quả thật là tâm nguyện của Thanh Văn, tâm nguyện của Tiểu Thừa. Còn tôi phải phát nguyện là giống như Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế giới này á để độ chúng sinh. Nhưng mà sau này học xong về rồi, lúc đó còn đang làm một anh chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường Phật học á, thì không phải lo cái công việc chùa chiền nhiều, chỉ có đi học và tụng kinh thôi. Lúc đó thì chỉ có nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, nghĩ rằng cuộc sống ở ngoài đời thường á nó ngoan lành cành đào lắm á, nghĩ là công việc Phật sự của mình cứ lên ngồi nghe giảng, giảng hay là người ta nghe, mình nói đúng là người ta theo. Nhưng mà trong cuộc sống về đem kinh Pháp Hoa ra diễn giảng cho các cụ ở nông thôn này á, các cụ cứ mình ngồi giảng ở trên hỏi các cụ hay không, các cụ cười tít ra, nhưng mà hỏi hiểu không và lắc đầu chả hiểu cái gì cả. Rồi một thời gian dạy thiền cho các cháu học sinh, các cháu đến học thiền cũng rất là đông, vì ngày xưa thầy cũng đã nghiên cứu và tu về thiền 4 năm. Nhưng xong rồi một thời gian sau á, thì hết cái lứa tuổi đó đi một cái á, các cháu đi học, đi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, rồi ra ngoài đời, rồi đi lập gia đình, và cho đến bây giờ cả một cái khóa tu thiền đó phải đến 200-300 cháu, nhưng bây giờ chỉ được có khoảng chưa đầy chục cháu hay tới chùa đó, cho nên là thất bại. Và đến năm 2012 thì thực sự mà thầy tổ chức cái Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Khi đó mới nghe về Trung Phong Tam Thể Niệm, nghe về kinh Vô Lượng Thọ, rồi nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, nghe niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, bây giờ mới sực nhớ ra quả thật là mình quá ngông cuồng. Ngày xưa phát nguyện là noi theo Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất ở lại thế giới này để truyền bá Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để truyền dạy cho mọi người. Nhưng mà nhìn lại sự sinh tử luân hồi đối với mình còn mờ mờ mịt mịt ở phía trước, mình không biết rằng mình đã tu chứng được đến đâu, mình đã chứng được cái gì chưa. Mỗi một ngày chắc chắn là chứng 3 bữa cơm thì có, nhưng mà tu chứng cái gì thì chưa biết. Trí tuệ thì có thể cũng sinh ra một chút, công đức có thể cũng có thêm một tẹo, nhưng mà khi mà nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, thấy rằng á, các vị mới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật liền thành quả vị Thất Địa Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên. Muốn gặp gỡ các đức Phật ở 10 phương á, chỉ cần một bữa ăn sáng thôi, cầm cái giỏ mang những thức ăn hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tâm tưởng mà hiện có, đi cúng dường phân thân vô số, cúng dường khắp các đức Phật ở 10 phương thế giới. Cúng dường rồi lại được các đức Phật thuyết pháp cho nghe, nghe pháp rồi lại được các đức Phật khen ngợi là lành thay, các ông thật là khéo biết phát tâm Bồ Đề. Các ông phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận Đức Từ Phủ A Di Đà, quả thực là sáng suốt. Vì về nơi đó tuổi thọ các ông vô lượng, vì về nơi đó công đức các ông vô cùng vô tận, vì về nơi đó trí tuệ của các ông là siêu vượt các vị Bồ Tát ở thế giới khác. Cho nên việc làm của các ông thật là đáng khen ngợi. Rồi Đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình thành Phật, tên pháp danh là gì đó. Đọc thế đó tôi mới sực nhớ rằng á, bây giờ tôi muốn á, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca còn khó, muốn nhìn thấy Ngài á, chỉ lên chùa để nhìn thấy tôn tượng của Ngài thôi. Ngồi thiền quán tưởng muốn nhìn thấy kim thân của Phật Thích Ca quả thật là khó. Muốn nhìn thấy một Đức Phật còn khó, huống chi là nhìn thấy hàng hà sa số Đức Phật. Cho nên khi đó tôi mới giật mình nói rằng đến vị thầy gốc của mình, vị bản sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày nhập Niết Bàn mới 2500 năm hơn một chút thôi, ta muốn thấy còn chẳng được, huống chi là thấy hàng hà sa số các Đức Phật khắp mười phương. Vì vậy mà bây giờ tôi như là kẻ mê chợt tỉnh, như là kẻ đói được ăn no, như là kẻ khát được uống, như là kẻ đi xa được lâu ngày được về nhà, nhận ra rằng phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là một con đường đúng đắn nhất, khiến cho chúng ta được sớm hoàn thành được đại nguyện, đó là hành Bồ Tát Đạo, thành Phật để phổ độ chúng sinh tốt nhất. Cho nên cái vấn đề mà bảo là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là cầu chết là không đúng. Quả thật không đúng. Mà đó chính là để cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là, tôi dẫn chứng cho Hòa Thượng Tịnh Không nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói là việc lớn nhất của đời người đó chính là việc tin sâu nguyện thiết, cầu nguyện một đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thành tựu lớn nhất của đời người đó là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, tôi dẫn chứng câu nói đó để kết cho cái câu trả lời của Phật tử này. Có một Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con ăn chay luôn 2 năm, con bị tiền đình thiếu máu lên não, có vị thuốc ăn trứng vịt lộn và cá thịt hết bệnh tiền đình. Vậy xin thầy cho con lời khuyên. Trên câu thứ hai là trên bàn thờ Phật con để ảnh và tượng, khi khấn con có nên đọc khấn các vị được không? Con xin kính thầy. Cái này cũng rất là thực tế trong cuộc sống đó. Một câu hỏi rất là thực tế. Các Phật tử, thầy hôm qua thầy bảo có cái gì các vị không biết thì cứ đưa lên hỏi. May mắn được trả lời thì chúng ta biết, mà các Phật tử không hỏi thì chúng ta cũng biết thêm để chúng ta có kinh nghiệm. Các Phật tử hỏi rằng đã ăn chay 2 năm rồi nhưng bị bệnh tiền đình. Chắc là đọc thấy trên sách báo hay là nghe thấy ai mách là có cái bài thuốc chữa khỏi bệnh tiền đình, đó là ăn trứng vịt lộn. Các quý vị nghĩ xem, nếu mà có cái bài thuốc ăn trứng vịt lộn mà khỏi bệnh tiền đình nhá, thì ít nhất á, nhà nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới á, mỗi một năm sẽ giảm xây dựng đi bao nhiêu được mấy chục cái bệnh viện. Chúng ta biết rằng á, rối loạn tiền đình mà ăn trứng vịt lộn mà khỏi thì quả thật là trên thế gian này không có ai bị bệnh rối loạn tiền đình nữa cả. Cho vài quả trứng vịt lộn là khỏi ngay đúng không? Nhưng mà quả thật là không có cái chuyện là ăn trứng vịt lộn là khỏi bệnh rối loạn tiền đình. Nếu mà theo về nhân quả, theo về người tu hành đạo Phật của chúng ta, chúng ta biết rằng trứng vịt lộn có phải là một chúng sinh sắp sửa được ra đời mà bị chúng ta giết chết khi nó còn ở trong thai nghén không? Có. Mà Đức Phật dạy chúng ta phạm tội sát sinh sẽ phải bị quả báo là gì ạ? Yểu mạng và tật bệnh. Vị này nói như vậy mà về mà không tin á, vẫn cứ nghe mà ăn cái bài thuốc trứng vịt lộn để chữa bệnh á, có khi là còn đơ nhanh hơn. Thật đấy. Cái bệnh mà rối loạn tiền đình của vị này á, tôi mách cho một cái bài thuốc này rất là tốt, chịu khó uống thì chỉ trong vòng 3 tháng hoặc là 1 năm là khỏi bệnh tiền đình. Biết bài thuốc gì không? Lễ Phật y học. Vị này nên học cái bài lễ Phật y học. Và mỗi một lần lễ Phật đi học, vị này lễ khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi trở lên. Và lễ cho thầy 3 tháng hoặc 1 năm. 1 năm trời mà mỗi một ngày được 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ 1 tiếng thôi mà không khỏi bệnh á. Mang cái bệnh đấy để đến đây tôi đau cái này, đau tiền đình thay cho vị nha. Nhưng mà phải chịu khó thành tâm để lễ cơ, lễ thật sự. À, đến khóa tu sang năm á, thì tới đây để học. Hoặc là muốn học á, thì học gặp riêng các Phật tử mà hay đến đây tu, khóa tu rồi á, dạy cho cái phương pháp lễ Phật y học. Đến bệnh ung thư người ta lễ Phật y học còn khỏi. Có một vài trường hợp bệnh ung thư rồi lễ Phật y học vẫn khỏi. Đó, mà người khởi đầu là Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Ở Việt Nam chúng ta, thầy dạy cái phương pháp lễ Phật y học này, nhất là ai bị bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp là mấy cụ già ngày xưa lên trên núi mà gặp thầy bò lên cái sân nhà tổ mà mới lễ chỉ có 1 nửa tháng thôi. Khi mà thầy đi lên đó, cụ ấy bỏ gậy ra và cụ trèo lên và cụ cười, cụ vui, cụ bảo: bạch thầy, quả thật là Phật pháp nhiệm màu, con mới lễ có 1 nửa tháng mà chân con là đỡ đau thật nhiều. Thế là cụ ấy bỏ gậy và cụ leo tong tong lên cái sân nhà tổ, cho lên sàn nhà tổ cho thầy xem. Mà trước đó 1 nửa tháng thì cụ phải gì, phải bò lên. Đó, cái phương pháp lễ Phật y học á, nó kết hợp cả cái phương pháp chữa bệnh bằng khoa học, bằng y học cùng với vấn đề tâm linh. Cho nên ở đây thầy khuyên là bỏ bài thuốc trứng vịt lộn mà uống bài thuốc là lễ Phật y học nha. Câu thứ hai, vị nói là trên bàn thờ con có để ảnh Phật và bát hương gia tiên thần linh vân vân đó, thì có được khấn các vị không? Bình thường các quý vị có thể vẫn đọc tụng kinh điển ở trên ban thờ, thờ chung như vậy vẫn bình thường. Nhưng mà tốt nhất á, ở trên ban thờ Phật á, thường là phải kê cao hơn một chút. Nếu không, trong một phòng thờ mà nó rộng rãi, để cái bàn thờ Phật riêng ra thì nó trang nghiêm thanh tịnh hơn thì càng tốt. Mà gia đình chúng ta mà hơi chật hẹp một chút, chưa có điều kiện, chúng ta thờ chung một ban thờ vẫn được. Nhưng mà chúng ta đóng một cái kệ cao hơn ban thờ gia tiên cũng ra khoảng 10 phân. Để sâu vào phía trong ấy, ban thờ Phật chỉ cần một bát hương, cắm được một lọ hoa, để một đĩa quả và để được 3 chén nước lên trên bàn thờ Phật là được. Còn dưới ban thờ thần linh gia tiên thì một cái bát hương thần linh ở giữa, gia tiên ở bên phải của tay mình hướng vào, và tổ cô tổ cậu ở bên trái tay mình hướng vào lễ đó. Như vậy là chúng ta vẫn lễ khấn bình thường. Mùng 1 ngày rằm hay ngày giỗ ngày chạp, nếu mà gia đình chúng ta mà chưa chay trường tuyệt đối được, chồng con hoặc là vợ con hoặc là ông bà chưa hoan hỉ cho chúng ta cúng chay vào những ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp đó, thì chúng ta vẫn cứ cúng bình thường ở dưới ban thờ gia tiên. Nhưng tốt nhất thì không nên sát sinh, ra chợ để mua những đồ làm sẵn. Phật pháp là rất uyển chuyển cái chỗ đó, không quá nặng nề. Không có bây giờ chúng ta bảo chồng con hoặc là ông bà chúng ta hoặc là người thân chúng ta cho chúng ta thờ Phật, chúng ta được thờ Phật rồi chúng ta lại lấn thêm một bước nữa bảo trên ban thờ gia tiên có cả Phật trên đó, cho nên ngày giỗ ngày Tết là không cho cúng mặn. Không cho cúng mặn hai bên gia đình chúng ta giữa người trong nhà gây áp lực với nhau. Chúng ta thì nhất quyết là phải cúng chay, còn người nhà thì nhất quyết là phải cúng mặn. Hai bên một đàng thì chay, một đàng thì mặn, và sinh ra xô xát. Và cuối cùng bảo là nếu mà chúng ta yếu thế hơn ông bà hoặc chồng chúng ta hoặc người thân chúng ta mạnh thế hơn, nó bảo là thế thì mày muốn cúng chay mày đem đi đâu mà cúng, đây là nhà tao, thế là chết rồi. Đó, cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất tế nhị trong cuộc sống. Chúng ta đừng có nặng nề, đừng có chấp vào một cái gì cả. Tu hành là phải xả ly và phải an lạc. Tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích. Tức là chúng ta tu hành là phải tùy thuận theo tâm nguyện của chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Cả năm có 1-2 ngày giỗ thôi. Có một vài cái ngày lễ Tết như là Tết Thanh Minh, rồi Tết âm lịch là ngày giỗ vân vân chẳng hạn. Người thân chúng ta chưa hiểu, muốn cúng lên trên ban thờ, những cái đồ thờ cúng như là người nhà ăn bình thường chúng ta cứ hoan hỉ đi, ăn gì cúng đấy. xong rồi tụng kinh hồi hướng sám hối, vào đó mất vài buổi tụng kinh là được. Còn lại một năm 360 ngày, chúng ta cứ cho là mất 10 ngày đi, còn lại 350 ngày nữa cơ mà, đúng không? Là ngày dành cho chúng ta vẫn lãi nhiều chứ. Tính một cái công thức như vậy rất là đơn giản, mà chúng ta không hòa thuận được với người thân của chúng ta, như vậy là chúng ta gì? Quá kém, học Phật quá kém. Đó. Cho nên á, cái việc này á, các quý vị đây thì nói rộng nó như vậy thế cho chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó, cứ hoan hỉ, tùy thuận chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Đó. Không quan trọng cái điều đó. Chỉ có điều là chúng ta hay cố gắng làm sao đó để khuyên gia đình những ngày giỗ ngày Tết đó, chúng ta cố gắng không tự tay nhà mình sát sinh ở trong nhà. Ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là gì? Gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện thoại bảo giết cho tôi mấy con gà nhá, nhà tôi mai có khách. À, thế là được. Ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói rằng các Phật tử còn sơ tâm vào đạo, có thể phương tiện cho họ làm được điều đó. Đó. Dẫn dắt dần dần. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm. Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, thưa bạch thầy, khi xưa nhà con thờ tứ phủ, giờ con đi theo Phật, còn ba bát hương, một là Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo, hai bát hương của các cô, không thờ có được không? Chỉ thắp hương một bát thờ Phật có được không ạ? Thờ trong nhà, vị này nói là ngày xưa theo tứ phủ có bốc bát hương thờ Đức Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương và bát hương thờ các cô và một bát hương thờ Phật, thì bây giờ trong nhà chỉ thắp một bát hương thờ Phật, còn hai bát kia không thờ, không thắp hương để cho nó mốc à? Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài không phải là ngoại đạo, ngài vốn là khi còn sống á, chúng ta biết là ngài là một vị đại tướng quân, giống như là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thế kỷ 19-20 của chúng ta vậy. Ngài có công rất lớn với đất nước, cùng với triều đại nhà Trần là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, và được toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta là tôn kính và suy tôn ngài như là một vị thánh ở trong lòng dân tộc. Chúng ta thờ ngài không có gì sai, điều quan trọng nhất chúng ta thờ có đúng hay không thôi, chứ cũng chúng ta thờ tôn tượng của ngài bốc bát hương để cúng dường ngài, đó là một việc làm rất tốt, rất nhân văn, rất ý nghĩa, rất nhân đạo. Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Chúng ta thấy rồi, ở dưới ban thờ của Địa Tạng ở trong Pháp Hội chúng ta thì có thờ di ảnh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà chính là cái tuần lễ 35 mà gia đình nhà cụ và trực tiếp là con gái của cụ, cô Võ Hòa Bình thỉnh ảnh lên để cùng với Pháp Hội chúng ta làm khóa lễ tri ân báo ân cố đại tướng. Thì cho nên á, cái ảnh đó được thờ từ đó nay, và chắc chắn ảnh đó đã có duyên với chùa chúng ta ở đây rồi. Và chúng ta vẫn thờ phụng các ngài bình thường, thanh bông hoa quả đèn hương bình thường. Chúng ta đừng nghĩ là thờ thánh là phải sát sinh để cúng các ngài, không có việc đó. Đức Trần Hưng Đạo á, chúng ta biết là khi còn sống á, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam á, các quý vị phải đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam mới thấy rằng á, Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông và ngài Trần Hưng Đạo đều là học trò học Phật pháp với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hai người đều học Phật với Tuệ Trung Thượng Sĩ, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Trần. Gọi là thiền sư nhưng mà ngài là Phật tử đại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thành Xá Vệ khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế. À, Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mang cái hình dáng của một cư sĩ đại gia, nhưng mà về giáo lý cũng như là về sự hành trì của ngài phải nói là siêu việt về mặt đạo đức và giới hạnh, Chúng ta biết là đến Trần Nhân Tông là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, còn là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà. Và Trần Hưng Đạo cũng chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cùng học Phật Pháp với ngài. Chính vì học Phật Pháp cho nên chúng ta mới nghe thấy một câu chuyện là gì? Trần Hưng Đạo biết được phép thuật. Khi mà cái quân giặc của Nguyên Mông sang Việt Nam chúng ta xâm chiếm, khi mà cái tướng giặc bị mà chúng ta bắt được xong rồi đem ra để pháp trường để xử trảm nó, chém đầu để thị uy cho binh lính của chúng ta, thì các vị biết là chém mãi nó không chết. Nó có phép thuật chém nó không chết, dao chém nó không chết. Thì bây giờ cái đấy thì chúng ta mới nghe, chúng ta nghĩ là như đấy là một cái chuyện tiểu thuyết tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là có những cái võ công người ta học gọi là cái võ ma đó, cái quyền thề hay là võ ma đó. Chúng ta biết là họ biểu diễn cả trên TV, các vị thấy đó. Qua cái sự khổ luyện và có một chút cái sự huyền bí về tâm linh nữa. Chúng ta thấy khi mà họ đọc cái câu thần chú nữa, họ lên họ cứ như người say, họ lên là dao chém và không đứt. Thầy xem ở trên VTV3 mà có cái trường hợp là mấy cái anh thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền trong biểu diễn cái võ thuật của họ, dao chém không đứt, chém bụp bụp và không có đứt. Đó. Thì chúng ta thấy cái trường hợp đó có cái sự khổ luyện cộng với một chút vấn đề tâm linh, họ có làm được cái vấn đề mà người bình thường không thể làm được đó. Thì chúng ta biết là binh lính chúng ta chém mãi nó chả chết. Bây giờ đích thân là đại tướng quân của chúng ta đó chính là ngài Trần Hưng Đạo ra phải gì, và ngài đọc câu thần chú của Phật lên, rồi ngài dùng một chút những cái ngài biết được, những cái họ học cái phép thuật đó thì dùng cái gì để xử nó, và ngài ra ngài đích thân ngài vung dao ngài chém thì nó mới chết. Thì chúng ta biết rằng á, ngoài là một vị tướng quân bình thường đánh giặc ra, ngài còn là một vị nghiên cứu về Phật pháp rất thâm sâu. Đó chính là đệ tử của Phật, đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đệ tử của Phật môn ở tại gia đó. Và chúng ta biết là cố đại tướng Phó Nguyên Giáp khi cuối đời của ngài á, khi mà về hưu tuổi già á, ngài cũng quy Tam Bảo và tu hành về thiền, ngài nghiên cứu và tu tập về thiền. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ và tu tập về thiền. Đó. Cuối đời ngài là nghiên cứu Phật pháp, giống như các vị mà nổi tiếng ngày xưa về thời xưa của Việt Nam chúng ta vậy. Thế cho nên cái việc mà thờ bát hương Đức Trần Hưng Đạo ở trong nhà rồi thì chúng ta cứ thờ bình thường, vẫn cắm hương, vẫn lễ bái bình thường. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta chỉ thanh bông hoa quả để cúng ngài giống như cúng Phật thôi, thì công đức vô lượng. Chứ đừng nghĩ là thờ thánh trong nhà là phải giết gà mổ lợn, không có cái chuyện đó. Kể cả thờ thánh mẫu cũng không phải làm điều đó. Nếu có thời gian sau này thì kể cái chuyện thánh mẫu Liễu Hạnh quy y với Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Vì sao ở trong chùa lại được thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, lại được thờ ở bên cái nhà ở bên cạnh Tam Bảo, thấp hơn một chút. Nền nhà thờ mẫu bao giờ thấp hơn nền chùa Tam Bảo một chút, và thường là được thờ bên cạnh. Đó. Vì là ngài chính là đệ tử tại gia đã thọ ngũ giới và thập thiện với Quán Thế Âm Bồ Tát, và sau này được hiển thánh và được tôn sùng như là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật. Mà chúng ta biết thọ năm giới thì còn sát sinh không? Không sát sinh nữa. Tu tập bát quan trai giới, tức là cái sự tu tập của Liễu Hạnh thánh mẫu đó, phải hơn các Phật tử chúng ta rất nhiều, ngài mới có cái công đức đó. Nhưng bây giờ những cái người thờ thánh hiểu lầm cho nên là cứ giết gà mổ lợn, làm cỗ to sát sinh nhiều, cúng tế ngài và mong ngài độ cho, như vậy là sai với cái tâm nguyện và cái sự hiển thánh của các ngài. Đó là câu trả lời đó. Thầy bảo là có thờ được bình thường, cũng không cần phải bỏ đi đâu, cứ thanh bông hoa quả nhang đăng bình thường. À, người ta lại hoan hỉ, lại quay trở lại, họ lại gia hộ cho gia đình chúng ta càng tốt. Một câu hỏi nữa là: con bạch thầy, nhà con ở gần chùa có các quý thầy tu thiền mà con lại tu theo pháp môn tịnh độ, con lại không gần chùa các thầy tu tịnh độ, con có nên hàng ngày đến chùa học pháp và theo đạo tràng ở đó sinh hoạt không? Con kính xin thầy gửi cho con giảng giải cho con rõ ràng phân minh ạ. Ở trường hợp này á, thì nếu mà Phật tử này phát nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ và nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trong cái thời gian đầu mà tâm chưa vững, đạo chưa cao, trí tuệ chưa đủ để giữ được cái niềm tin vững chắc vào pháp môn của mình, thì tốt nhất là chỉ đến những đạo tràng tu theo tịnh độ và chỉ nghe pháp về tịnh độ thôi. Còn sau này khi mà tâm đã vững, trí đã khai, không còn nghi ngờ với các pháp môn của Phật nữa, thì chúng ta có thể đi đến tất cả các đạo tràng, đến tất cả các ngôi chùa về các pháp môn như Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Các quý vị đều có thể đến, đều có thể nghe pháp, không có gì chướng ngại. Đó. Nhưng bây giờ mà tâm chưa vững thì tốt nhất chỉ một pháp môn, tin sâu nguyện thiết trường kỳ chuyên tu, bao giờ mà không còn nghi ngờ nữa thì mới đến những nơi đó. Thầy cho lời khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi xá lợi Phật là gì? Những đệ tử như thế nào mà lúc lâm chung có xá lợi? Xin hỏi thầy, trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vì này nói là đại đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức tử thiêu năm 1963 để chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, bây giờ đang được gửi giữ ở đâu? Phật tử hỏi là xá lợi của Đức Phật là gì? Xá lợi là gì? Xá lợi đó chính là cái công đức do giữ giới, do tu định, do giữ giới, do tu định và có sự chứng đắc về thánh quả. Ít nhất vị đó phải chứng đắc được thánh quả A-la-hán trở lên, hoặc rằng vị đó phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc lên hàng thất địa Bồ Tát, đồng với quả vị A-la-hán, Bồ Tát, Bích Chi Phật và thành Phật. Vị đó đầy đủ công đức như thế thì đến khi chết đi đem hỏa thiêu mới lưu lại xá lợi. Xá lợi là do gì? Do giới hạnh, do công đức tích tụ mà thành, chứ không phải là do luyện đan vận khí mà thành. Chắc chắn không phải do luyện công vận khí, uống tiên đơn mà thành xá lợi được, mà phải do giữ giới thanh tịnh, do tu tập chứng đắc thánh quả mà có. Xá lợi chính là khi chúng ta đem thị tịch đi rồi, đem hỏa thiêu cái tấm thân xác thịt chúng ta này, người bình thường thì cháy ra thành tro, còn những người chứng đắc thánh quả có công đức do nhân giữ giới tu định, có trí tuệ và có công đức lớn đó, thì những cái tro xương của chúng ta, máu thịt của chúng ta, nó kết lại thành những cái viên, thành rất nhiều viên, nhiều hình dạng khác nhau, và thậm chí là còn có nhiều màu xanh vàng, đỏ trắng, xanh lục, nâu đen, vân vân khác nhau nữa. Đó gọi là xá lợi. Muốn các vị muốn có được xá lợi á, thì bây giờ các vị niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sinh đi và phát nguyện rằng á, sau khi con mất, con sẽ lưu lại xá lợi. Nếu như con được vãng sinh, con sẽ lưu lại xá lợi để làm bằng chứng, để làm niềm tin cho các Phật tử đồng học, đồng tu biết rằng á, cái pháp môn của Phật Pháp, pháp môn tu hành theo nhà Phật là màu nhiệm, là vi diệu, thì nếu chúng ta phát nguyện chúng ta được vãng sinh, chúng ta cũng có xá lợi. Phật tử tại gia tu hành có xá lợi không? Có xá lợi. Tôi đọc rất nhiều những cái câu chuyện vãng sinh ở Việt Nam chúng ta, nhất là khoảng độ chục năm trở lại đây. ít nhất phải có đến 20-30 Phật tử mà tôi đọc thấy ở trên các bài báo của Phật giáo. Nói Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đó, niệm Phật được vãng sinh sau khi hỏa thiêu lưu xá lợi rất nhiều. Có những vị lưu để xá lợi mà người thân với các Phật tử trong cái đạo tràng đó, sau khi trợ niệm xong á, còn giải ra để đăng lên chụp ảnh rất là nhiều. Chụp ảnh đưa lên để làm bằng chứng cho mọi người có niềm tin. Đó. Các vị ở đây có ai muốn phát nguyện lưu lại xá lợi không? Muốn phát nguyện lưu lại xá lợi thì phải tu hành tinh tiến, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một pháp môn A Di Đà Phật. Và nguyện, các vị cũng phải nguyện là khi vãng sinh sẽ lưu lại xá lợi để làm bằng chứng mình được vãng sinh, và sẽ để cho tín đồ Phật tử và những người thân của chúng ta khởi niềm tín kính với Tam Bảo. Tôi hình như đã cũng đã 2-3 lần lên ngồi giảng trước các quý vị nói là tôi cũng phát nguyện sau này sẽ lưu lại một phần nào đó. Và đặc biệt là tôi nói với các quý vị là gì? Từ khi tôi đọc thấy quyển Hương Sen Vạn Đức của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh đó, và tôi chuyển niệm từ A Di thành A Mi, và tôi thấy tâm tôi an hơn, mọi công việc Phật sự tôi thấy trôi chảy hơn, và trí tuệ của tôi cũng thấy tốt đẹp hơn, công đức của tôi cũng thấy sáng sủa hơn. Nói chung là cái gì tôi cũng thấy là theo cái tiến triển tốt hơn. Cho nên tôi phát nguyện là tôi sẽ niệm A Di Đà Phật cho đến hết cuộc đời này thay bằng câu A Di. Và tôi dám khẳng định với có nhiều những vị, kể cả các sư cùng học cũng như là một số các hòa thượng thường tọa ở khu phía Bắc chúng ta. Vì phía Bắc này chúng tôi là cái người đầu tiên niệm A Di thay bằng A Di theo hòa thượng cố chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Chí Tịnh. Cho nên là cũng vấp phải rất nhiều những cái sự phản bác, thậm chí là các hòa thượng ở trong Trung ương Giáo hội cũng như là các đại đức, các thường tọa, các quý thầy ở trong giáo hội cũng như bạn bè học tập nói là tôi như vậy là đi theo ngoại đạo, nói như vậy là tôi đi theo Trung Quốc. Các quý vị biết rằng á, hòa thượng Thích Chí Tịnh ngài là một cái vị giữ cái cương vị là chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lâu nhất trong tất cả các vị chủ tịch từ trước cho đến nay, từ khi thành lập giáo hội năm 1981 cho đến năm vừa rồi thì hòa thượng mới viên tịch, năm 2014 rồi đâu, vừa qua đó thì ngài mới bắt đầu viên tịch. Ngài giữ đến 3 khóa, gần chọn khóa thứ 3, tức là gần 15 năm, 5 năm một khóa, gần 15 năm ngài giữ cái chức cương vị đứng đầu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy mà có người bảo rằng á, ngài ngoại đạo làm sao được? Ngài đã dày công nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, ngài là cái người đầu tiên tu tập thực sự về tịnh độ tông của Việt Nam chúng ta. Ngài là người đầu tiên lập đạo tràng về tịnh độ tông ở Việt Nam chúng ta, sau đó mới đến hòa thượng Thiền Tâm. Các quý vị muốn biết thì đọc cái bài thông bạch kêu gọi suy tôn tổ sư ở trong cái trang web chùa Tản Viên, chúng ta sẽ thấy được cái sự nghiên cứu của chúng tôi về nhị vị cố trưởng lão hòa thượng có công rất lớn để hoằng dương tịnh độ tông ở Việt Nam chúng ta. Còn trước đây chúng ta thấy là toàn là họ tu theo thiền là chính. Thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần đa số là tu về thiền. Và sau này sang thời nhà Nguyễn thì ở đằng trong cũng đa số tu về thiền. Đằng ngoài chúng ta thì có tu tịnh độ, nhưng mà tịnh với thiền với mật kết hợp với nhau. Có những đạo tràng thì là tịnh mật song tu, có những đạo tràng là thiền tịnh song tu. Nhưng mà chuyên tu về tịnh á, thì phải nói là hòa thượng Thích Chí Tịnh và hòa thượng Thích Thiền Tâm là người đầu tiên thành lập và mở cái khóa chuyên tu về tịnh độ ở Việt Nam chúng ta. Từ năm 45, năm 47 cơ. Từ năm 47 của thế kỷ 19 cơ. Đó. Cho nên cái sự chuyên tu của các ngài, và hai ngài qua chúng tôi nghiên cứu, hai ngài là cái người đầu tiên chuyển niệm từ A Di thành A Di Đà Phật. Tôi có một cái quyển kinh là Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà của Hòa Thượng Thiền Tâm, được in năm 1950. Đó. Ngày in năm 1950, quyển kinh đã cũ, cũ, cái tờ giấy ngày xưa rất là cũ rồi, in từ năm 1950, là ngày in là Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Thì có nghĩa là các ngài đã niệm Phật từ những trước năm 50 rồi, thì đến năm 50 mới cho in cái quyển kinh đó. Cho nên tôi đã phát nguyện rằng á, cho dù ai nói tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn học theo hai cái vị cố trưởng lão hòa thượng đó để niệm A Di. Và tôi khuyên những ai có duyên thực sự tu chuyển niệm từ A Di thành A Di theo các ngài. Và tôi nguyện rằng nếu mà tôi làm như vậy là đúng đường, đúng đường lối của Phật Pháp, gần sát với tiếng Phạm âm là Amitabha, Amitabha, thì tôi nguyện rằng á, sau khi tôi xả bỏ báo thân này, cả một đời đem truyền bá tư tưởng của hai vị cố trưởng lão hòa thượng là người đầu tiên tu hành về tịnh độ, chuyên tu ở Việt Nam chúng ta. Nếu mà tôi mà nói mà đúng á, thì nguyện sau khi tôi xả bỏ báo thân, các đệ tử nhớ là đem thiêu tôi. Tôi nguyện rằng nếu mà tôi nói đúng thì toàn thể tấm thân này cháy hết, nguyên cái lưỡi của tôi sẽ giữ lại để minh chứng rằng cái lời nói của chúng tôi á, lời giảng của chúng tôi á, là phù hợp với chính pháp của Đức Phật. Ở đây vị này hỏi một ý nữa là trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ thiêu năm 1963 bây giờ được lưu giữ tại đâu? Thì bây giờ xin trả lời là bây giờ hiện tại trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức là vẫn được lưu giữ ở tại là Ngân hàng Thế giới, và được để trong một cái két bảo mật an toàn của Ngân hàng Thế giới ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang xin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ là xây một cái tháp và xin là được đem xá lợi, quả tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức về để thờ tại một cái tháp mà do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng lên để làm. Và theo tôi được biết là vừa qua thì Chính phủ đã đồng ý với cái tờ trình của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là xây một cái tháp để thờ trái tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức rồi. Nhưng mà để bao giờ để xong cái tháp đó để rước về thì chúng tôi chưa được nắm được sau cái thông tin đó. Thôi thời gian đã hết rồi. Các Phật tử chưa được trả lời thì Hoan Hỷ mới trả lời được khoảng 1/10 câu hỏi thôi. Có khi chưa được 1/10 đấy, còn nhiều lắm.